Tự nhiên được các thiên nữ này hầu hạ, lại có tòa sư tử bảy báu, cao 4 do tuần, trang nghiêm bằng vàng, diêm phù đàn cùng vô lượng các món bảo. Đầu 4 góc của tòa có 4 hoa sen, mỗi hoa sen đều do 100 món bảo hợp thành. Mỗi món bảo phát ra 100 ức ánh sáng vi diệu này hóa làm bảo chướng trang nghiêm. Bảo chướng là cái màn bảo, cái màn che. Cùng các món, cùng các thứ hoa, lúc đó 100.000 phạn vương ở 10 phương, mỗi người cầm chung báu là món rượu bảo ở phạn thiên, treo trên bảo chướng. Tức là bây giờ có các phạn vương là các vua của cõi trời đó, thì đều cầm các món bảo của mình treo ở trên cái bảo chướng, là cái màn bảo vật đó. Lại có tiểu phạn vương cầm lưới bằng các báu trời che chùm trên bảo chướng. Bây giờ vô số 100.000 quyến thuộc của thiên tử, thiên nữ đều cầm hoa báu trải trên tòa sư tử. Tự nhiên nơi các hoa sen hiện ra 500 ức bảo nữ, tay cầm phất trần đứng hầu trong chướng. Bốn góc cung điện có 4 cột báu, mỗi cột báu có 5.000 lầu cát, xung quanh có ngọc phạn mani, giữa các lầu có 100.000 thiên nữ sắc diệu khó sánh, tay cầm nhạc khí phát ra các âm nhạc diễn, nói các pháp khổ vô thường vô ngã và các ba la mật. Cung trời như vậy có 100 ức vạn vô lượng bảo sắc, mỗi thiên nữ cũng đều có đồng bảo sắc như vậy. Đó là chỗ đoạn kinh này chỉ diễn tả cái cảnh trang nghiêm của cung trời Đấu Xuất. Thế thiện pháp đường đó là chỗ ở và là chỗ thuyết pháp của Bồ Tát Di Lặc. Còn thiên tử ở trên cung trời mà phát nguyện nó mang tên là Lao Độ Bạt Đề, dịch ra là ác chủ, vì là vị chủ tể trị ác là thiên xạ xoa đó vậy. Xong vị đại thần này biểu thị cho căn bản trí vô lậu của Di Lặc và công đức tính vô lậu của các chúng sinh có duyên. Đấy, căn bản trí đó là cái trí huệ căn bản của mình, cái trí huệ căn bản mà cái trí căn bản đó thì còn gọi là như lý trí hay vô phân biệt trí, hay gọi là chân trí, tức là căn bản trí, hay nó còn gọi rằng là đối với lại cái trí huệ mà sau khi mình nương nhờ cái căn bản đó mà mình tu mình phát triển được thì cái đó gọi là hậu đắc trí. Thế thì hai cái trí tuệ đó gọi là căn bản với lại hậu đắc. Hậu đắc là vô phân biệt trí, nó nói cách rõ dễ cho mình nhất là vô phân biệt trí. Theo cái trí tuệ vô phân biệt, cái trí chiếu suốt lý tánh chân đế, tức là hiểu rõ được các pháp chân thật, cái trí vô phân biệt. Thế thì chín ức thiên tử có nghĩa là nhiếp cửu pháp giới chúng sinh. Cửu pháp giới chúng sinh tức là nói rõ cả ba thế giới, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, còn hay còn nhiều khi gọi là cửu hữu, tứ sinh cửu hữu. Mình tụng kinh mới nghe nó tứ sinh cửu hữu, đồng đăng hoa tạng vì môn bát nạn gì đó, khi tụng công phu khuya thì sở dĩ gọi là cửu hữu là chín cõi hữu. Chín cõi hữu là chỉ cho chín cõi hãy còn hữu lậu nên gọi là cửu hữu. Thế thì tại vì bởi lẽ là dục giới nói chung là một thôi, sắc giới có 4, vô sắc giới có 4, tổng cộng lại là 9, cho nên nói là cửu hữu. Tại vì sắc giới đó là có 4 cái tứ thiền, thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là 4. Với lại cái dục giới gọi chung là ngũ thú tạp cư địa, tức là có 5 thú cùng ở chung với nhau, tức là 5 loài ở chung với nhau, cho nên gọi nó là ngũ thú đó, tức là thiên này, nhân này, rồi địa ngục và quỷ súc sinh. Tại vì giả xoa, tại vì Atula cũng được nhấp vào với lại thiên đó, cho nên gọi là ngũ thú tạp cư địa là 1. Rồi trên cái 4 tầng trời thiền của sắc giới đó là 5. Rồi trên có 4 tầng trời định, cái này thiền, ở trên vô sắc giới là định, để gọi là 9 cả thời. Tức là 9 cái định đó là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ định. Tức là 4 cái của vô sắc giới, 4 cái tầng trời về định lực, cho nên tổng cộng gọi là 9 cõi. Còn tâm vô thượng đạo tức là phát tâm bồ đề, nước tám vị tức là nước tám công đức, cam lồ tức là pháp thực thanh lương. Thế thì bát công đức thủy đó, tức là tám nước tám công đức đó, thì được kể ra rằng là nó có tám cái đặc điểm, cho nên gọi là bát công đức thủy. Cái thứ nhất là trừng tịnh là trong sạch, cái thứ hai nó là thanh lãnh là trong và mát, nó gọi là uống vô mát, cam mỹ là ngon ngọt. Cái thứ tư là khinh nhuyễn, là cái nước đó nó uống vào nó nhuyễn, nó dịu mềm, tức là uống vô nó không có cảm thấy gay gắt mà uống vào thấy nó trơn nhuyễn, nhuận chặt, uống vô thấy nó đầy đủ. an hòa là uống vào trừ đói khát cùng vô lượng các lỗi hoạn. Và cái thứ 8 là uống vào thì trường dưỡng các căn, và 4 đại tăng ích, gọi chung là bát công đức thủy. Thì cái nước đó uống vào mình được 8 cái điều như vậy, là gọi là bát công đức thủy. Chẳng hạn cái ao sen của chư Phật đó, ở thế giới tịnh cực lạc kể ra, thì nước đó là nước bát công đức thủy. Nước của, uống vào mình được 8 cái thứ như vừa mới kể. Thì bây giờ 10 phương vô lượng chư thiên mệnh chung đều nguyện vãng sinh về Đâu Xuất Thiên Cung. Tất cả các chư thiên đều phát nguyện rằng là sinh về cung trời Đâu Xuất. Bây giờ Đâu Xuất Thiên Cung có 5 vị đại thần. Đại thần thứ nhất tên là Bảo Tràng, đại thần thứ nhì tên là Hoa Đức, và đại thần thứ ba tên là Hương Âm, và đại thần thứ tư tên là Hỷ Lạc. Những vị đại thần này đều sử dụng cái phước lực của mình đó mà diễn bày ra các món, chẳng hạn như là hóa thành vô lượng nhạc khí treo trên không trung, không gầy từ đàn, và có vô lượng âm làm thích ý chúng sinh. Đó là vị đại thần thứ nhất. Vị đại thần thứ nhì thì mưa các hoa răng tre ở trên tường của các cung, hóa thành các lọng hoa, mỗi lọng hoa thì có vô số chẳng phan ở nơi các lọng hoa, tức là những cái cảnh chẳng phan như vậy với nhạc khí trên trời. Còn vị thứ ba đó thì hóa ra các mùi chiên đàn vi diệu ở cõi này, hương này như mây có trăm bảo sắc tỏa. Còn vị thần thứ tư đó thì các bảo châu tự nhiên trụ ở trên các tràn phan, diễn nói các vô lượng pháp, quy Phật, quy pháp, quy tăng, tỳ kheo cùng ngũ giới, các ba la mật, vô lượng thiện pháp, nhiêu ích khuyến trợ phát bồ đề tâm. Nhiêu ích là làm lợi lạc cho mọi người và khuyên mọi người phát tâm bồ đề. Vị đại thần thứ năm tên là chính âm thanh, ở nơi các lỗ chân lông tuôn ra các thứ, nơi mỗi nước có 500 ức hoa, trên mỗi hoa có 20 các ngọc nữ, mỗi ngọc nữ đều phát ra các mọi âm thanh thắng diệu hơn âm nhạc của Thiên Ma Hậu. Thiên Ma Hậu là của một vị vua trời, nhưng mà về âm nhạc. Đây là hiển bày công đức ngũ phần pháp thân của Bồ Tát Di Lặc. Ngũ phần pháp thân đó là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát chi kiến. Đại thần thứ nhất là giới, đại thần thứ hai là định, đại thần thứ ba là huệ. Mưa ra các âm thanh thuyết pháp vi diệu đó là huệ. Đại thần thứ tư là giải thoát, là khéo tùy tâm tự tại, là khéo tùy theo tâm nguyện của mình mà tự tại các điều tâm nguyện đó. Đó là gọi là giải thoát. Đại thần thứ năm tức giải thoát chi kiến. Còn thật bảo là thắng cả Thiên Ma Hậu, là nói thắng hơn Atula Hậu của trời Đao Lợi. Atula Hậu của cung trời Đao Lợi là chuyên môn về âm nhạc. Thế thì mình biết rằng là ngũ phần pháp thân của Đức Phật, trong pháp thân, ngũ phần pháp thân, thế là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát chi kiến, đó là 5 phần. Cho nên khi mình thấy niệm hương hay thường nói là hay đọc cái bài hương đó. Thế thì mình hiểu đại khái về là giới là như thế nào, rồi định thế nào, huệ thế nào, huệ đó. Còn giải thoát cái giải thoát chi kiến. Thế thì ở đây ngài Thái Hư có giải thoát giải thích cho mình như vậy. Cái thứ tư đó giải thoát đó là khéo tùy theo tâm ý của mình mà được như ý nguyện, tức là hành động theo đúng theo cái tâm ý của mình mà không bao giờ bị một cái gì vướng ngại hết, thì đó gọi là giải thoát. Còn tụng chung giải thoát chi kiến, tức là mình có thể giải thoát chi kiến, nó như là gom hết cả bốn cái điều nọ, tức là đầy đủ hết mà bốn cái thứ trước. Thế Đức Phật nói với Ubali, đây gọi là cung trời Đâu Xuất, chốn phúc đức thắng diệu, báo ứng của thập thiện pháp. Đó, mình nghe kỹ cái điều đó. Thế Đức Phật nói với Ubali rằng là tất cả những cảnh giới vừa rồi mà mọi người nhìn thấy do chư thiên hóa hiện đó, thì phải biết đó là cung trời Đâu Xuất đó vậy. Thì cái đó cung trời Đâu Xuất đó là cái chốn thắng diệu, tức là vi diệu mà hơn mấy chỗ khác. Cái thắng đó là hơn đó, vi diệu hơn mọi thứ. Đó là báo ứng, là cái quả báo đó, của cái sự công đức tu thập thiện pháp. Thì khi tu thập thiện pháp thì sẽ được cái báo ứng như vậy. Nếu tôi có ở đời trong một tiểu kiếp, mình biết rồi, tiểu kiếp là một thời kiếp tăng, thời kiếp giảm lâu, thì nếu ta có ở một thời tiểu kiếp, Đức Phật bảo vậy, mà rộng nói, tức là nói cho đầy đủ chi tiết của các báo ứng của một vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát hay quả của người tu thập thiện, cũng không thể hết được. Tôi cũng thể nào nói hết được, tức là tu thập thiện có nhiều vậy. Nay vì các ông mà chỉ lược nói mà thôi. Thế thì tu thập thiện mà Đức Phật còn diễn tả rằng là nói hết được cái công đức, ủng hộ là tu bát quan trai giới. Nhưng mà mình biết là bát quan trai giới còn thắng thập thiện nữa kìa. Thập thiện chỉ là cái quả của sự sinh thiên, còn bát quan trai giới là cái quả của sự giải thoát sau này. Thế Đức Phật bảo là tôi không thể diễn tả được hết, cho nên tôi chỉ lược nói. đó là kết minh những lời nói trên đều chỉ là nói đại khái, nói lược thôi. Kiếp đó là chỉ thời gian, tuổi thọ hết một lần tăng đến một lần giảm, đó là một tiểu kiếp, tức là một thời kỳ kiếp tăng, thời kỳ kiếp giảm. Phật lại nói tiếp với ông Bali, nếu có tỳ kheo cho đến mọi chúng sinh nào không chán sinh tử, đấy mình nghe cái quả báo của thập thiện rồi, bây giờ đến người nào tu mà không chán sinh tử, ưa thích sinh thiên, kính mộ tâm vô thượng bồ đề, muốn làm đệ tử Di Lặc. Thế thì mình vừa rằng là kính mộ cái sự giác ngộ, nhưng mà mình không có chán sinh tử. Còn cái người tu giải thoát thiệt đó thì chán sinh tử, chán sinh tử rồi, coi sinh tử là cái gì nó cần phải giải thoát. Còn đây mình cho chưa chán sinh tử đó, cho nên còn cầu cho mình được cái này, cầu kiếp sau, cầu cái gì đó, tức là chưa chán sinh tử đâu, còn ham sinh tử lắm, còn cảm thấy thế giới này còn vui. Bỏ sớm có uổng. Thế rồi như thế, thế thì đó là chưa chán sinh tử. Đức Phật nhấn mạnh, nếu có một tỳ kheo, tức là kể các người mà phát tâm tu giải thoát cho đến mọi người khác, mà nếu mà không chán, người nào trong những số những người đó mà người nào mà chưa có chán sinh tử, tức còn thích sinh tử, còn thích sinh thiên, nhưng trong tâm vẫn kính mộ cái tâm vô thượng bồ đề mà muốn làm đệ tử Di Lặc, thì nên quán như vậy đây. Quán là mình phải nên trì ngũ giới, bát giới, cụ túc giới. Bát giới là bát quan trai, cụ túc giới là giới của tỳ kheo tăng. Thân tâm phải tinh tiến, không dù cho không có cầu đoạn hết phiền não, tự đoạn kết là đoạn hết phiền não, nhưng mà mình vẫn tu các pháp thập thiện, thường hay tư duy cõi trời đấu xuất, được cái sự an lạc như vậy, thường diệu như vậy, quán đúng như vậy gọi là chính quán. Còn nếu quán khác thì gọi là tà quán, là quán sai. Thế thì khi mà mình, người nào muốn làm đệ tử Di Lặc với cái tâm như vậy, mình thích làm đệ tử Di Lặc thì nên quán như vậy. Quán là mình cần phải trì một trong những cái pháp như vậy: trì ngũ giới, trì thập thiện, trì tỳ kheo giới, trì bát giới, và thân tâm phải tinh tiến. Cho dù mình chưa có đoạn được hết các phiền não, nhưng mà nếu mình cứ rốc lòng mà tu và trì giữ những cái giới như thế, và mình thường hay tư duy tới cái cảnh giới cung trời đốc xuất, thì mình sẽ được sinh. Nếu quán như vậy thì quán chúng và sẽ được sinh. Nếu các chúng sinh nào sinh lên đâu xuất thiên, thân cận được Bồ Tát Di Lặc, tức được đắc cái sự bất thối, tức là không còn bao giờ thối tâm nữa hết, tức là không có bao giờ một bữa nào nó giận Di Lặc và giận cung trời đâu xuất và bỏ đi về Ta Bà. Nhưng mà thôi, không phiền não quá, nói ví dụ vậy. Thế thì tiểu thừa chuyên vì lợi mình mà không lợi người. Tiểu thừa thì hay có cái câu gọi hàng người tu tiểu thừa là quán ba cõi như lao tù, nhìn chúng sinh như oan gia, tức là quán tam giới như lao ngục mà thị chúng sinh như oan gia. Xong nếu mà người mà phát bồ đề tâm mà dù không chán sinh tử, xong vẫn muốn giáo hóa chúng sinh ở nơi tam giới, nếu khéo tinh trì ngũ giới, khuyến tu thập thiện, thì người này được sinh lên cung trời đâu xuất, được tăng trưởng đạo đức cho nhân. Nếu thì cái người này sẽ được sinh lên cung trời đâu xuất. Mà chẳng hạn bây giờ cái pháp môn đó, nếu mà bây giờ mình không sinh lên cung trời đâu xuất, thì đúng, nếu mà mọi người cũng đồng tu như vậy, thì cái thế gian này cho dù không sinh lên đâu xuất được, có trở lại làm người, thì mình cũng làm cái thế gian này nó tăng trưởng cái thiện pháp lên, và chính mình trong cái kiếp sau dù ở thế giới con người nó vẫn có cái phước báo hơn cái hiện thế này nhiều. Thế bây giờ ông Bali lại từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đồng mặt đảnh lễ, bạch Phật rằng: Thế Tôn, trên trời đâu xuất đã có những sự vui vi diệu như vậy, nay đại sĩ đây là chỉ Ajata, bao giờ rời bỏ Diêm Phù Đề và sinh về cõi trời đó, tức là hỏi chừng nào. Nội quả tức thế gian hữu tình, đấy là cái lời chú thích. Ngoại quả tức là các vật ở thế gian phi tình, thì nội quả và ngoại quả, nội quả là hữu tình mà ngoại quả là phi tình, là các vật ở thế gian. Khi trời đấu xuất vậy, nội quả như là thiên chủ của đấu xuất và các thiên chúng. Đức Phật bảo Bali, trước tiên Di Lặc trở về nơi sinh là nhà của vị đại Bà La Môn Ba Bà Lợi, ở nơi thôn Kiếp Ba Lợi thành Ba La Nại, đó là nói những nơi chủ xứ của Asada. Tức 12 năm sau, ngày rằm tháng 2, ngay nơi sinh ra, vị đại sĩ này sẽ ngồi kiết già như nhập diệt định, tức là nhập vô gọi tịch diệt. Thân màu vàng tía, ánh sáng kỳ diễm như trăm ngàn mặt trời chiếu đến tận trời đấu xuất. Thân xá lợi như tượng vàng đúc, không lay không động. Nơi thân viên quang đó, viên quang là sáng đầy đủ, có thủ lăng nghiêm tam muội. Tam muội là chính định, là sức định, đại định, gọi là tam muội. Hiểu rõ từ nghĩa bát nhã, là hiểu rõ được văn tử cũng như là ý nghĩa của bát nhã, gọi chung là từ nghĩa bát nhã. Lúc đó các thiên nhân đều tìm đến dùng các thứ bảo xây dựng diệu tháp, xây dựng các tháp cho vị đại sĩ đó cúng dường xá lợi, tại vì đại sĩ đó ngồi kiết già rồi nhập diệt chứ không có đau ốm có bị gì hết. Thế thì cái chuyện ngồi kiết già mà nhập diệt như vậy thì có rất nhiều vị tổ. À, mình nói như Hám Sơn đại sư, Hám Sơn là đời nhà Minh, Hám Sơn là bậc tiền bối của ngài Ngẫu Ích. Ngẫu Ích là đáng lẽ là xuất gia với Hám Sơn, bởi vì ba đêm liên tiếp mộng thấy Hám Sơn khi mà ngài phát tâm xuất gia, thì ba đêm liên tiếp đều mộng thấy Hám Sơn, thấy nói đối đáp với Hám Sơn, cho nên quyết chí xuất gia với Hám Sơn. Hồi đó không có thấy mặt Hám Sơn, chỉ nghe danh thôi, mà rồi tự nhiên rồi khi mà thích xuất gia thì ngủ mơ thấy. Rồi, nhưng mà đường xá thì bây giờ xa xôi, không có xe cổ, không có máy bay tàu bò gì hết trơn, hồi đó đi bộ không xa quá, Ngẫu Ích không sao đến được. Cho nên sau Ngẫu Ích phải xuất gia với Tiết Lãnh là đệ tử của Hám Sơn, và sau này mới trở thành tổ của Tịnh Độ Tông, đó là ngài Ngẫu Ích. Thì ngài Hám Sơn khi nhập diệt thì ngài ngồi thiền định rồi ngài mất cái thân xác của ngài ngồi, và cho đến bây giờ họ còn để ở tỉnh Quảng Châu trong một ngôi chùa thân xác của Hám Sơn, và lục tổ ấy năng nữa cũng vậy, nhiều lắm chứ không phải chỉ có bao nhiêu người đó thôi. Thì ngài Hám Sơn theo ngài kể chuyện của ngài lại á, mà nếu người nào muốn biết rõ cuộc đời của Hám Sơn á, thì có thể tìm đọc ở trong cuốn Thiền Đạo Tu Tập á, trong đó có Hám Sơn tự chuyện là do chính ngài kể lại, do chính ngài biên chép lại. Thì có lần ngài ngồi thiền định mình niệm Phật, rồi tự nhiên ngài thấy trong cái lúc ngài thiền định vậy nè, ngài ngồi ngài niệm Phật, ngài tham thiền, tự nhiên ngài thấy có một ông tăng người như người Ấn Độ đến dẫn ngài đi, rồi ngài đi theo, rồi dẫn ngài đến một cái cảnh giới đẹp cực kỳ, cảnh giới vi diệu khó thấy ở thế gian thì lắm. Mà trước khi vào cái cung á thì có cái ao nước, cái vị này mới bảo ngài xuống tắm, ngài leo xuống ngài tắm, ngài tắm cái nước, ngài thấy tắm cái nước tự nhiên thấy giống như châu thân, những cái trên toàn châu thân nó cảm thấy khinh an và thoải mái cực kỳ, thấy giống như là bao nhiêu những cái trược, cái bệnh tật gì của trong người ngài nó tiêu trừ. Ngài cảm thấy như vậy, mà cái lúc khi đó ngài đang bị chứng bệnh cái ung nhỏ sau lưng nó nhức nhối, nó đau. Ngài cảm thấy như vậy, rồi khi ngài leo lên trên cái bờ hồ thì ông tăng này đưa cho ngài một cái đồ dùng gì đó, nó đựng cái nước gì nhầy, mà cái đồ dùng nó thấy ghê lắm, thấy giống như là một cái sọ hay cái gì á, mà ngài không biết nó là cái gì, mà thấy cái nước nhầy. Ông tăng bảo uống đi. Cái ngài thấy ngài cũng hơi khớp, nhưng mà cũng cầm mà tu. Uống vào thì nhiên thấy trong người nó khoan khoái, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó khinh an, nó dễ chịu, cũng không thể tưởng tượng. Thấy dẫn ngài vào trong cung. Trong cung thì ngài thấy có cái hàng ghế, có một cái ghế thứ ba để tên ngài, để tên Hám Sơn. Thì Hám Sơn ngồi vào đó. Và thì ngài thấy rằng là bây giờ ngài thấy rằng là đến cái giờ thuyết pháp, nói là như vậy, ngài thấy cái vị mà thuyết pháp chủ là Di Lặc. Hay Di Lặc thuyết pháp thì khi ngài nghe như vậy, ngài lãnh hội được hết. Và đến khi như thế rồi thì Hám Sơn không muốn về, Hám Sơn thích ở lại. Tại vì giờ trở về lại cái chốn kia sao thấy nản quá, cái chốn phàm phu trượt á. Thế cái ông tăng kia ông bảo chưa được, ông phải đi về. Cái ông tăng mà đến dẫn đi á, cái ngài bảo nhưng mà giờ tôi muốn ở đây để học đạo. Hám Sơn bảo không được, bởi vì cái vị tăng cứ bảo không được, bởi vì cái nhân duyên của ông còn với lại thế giới Ta Bà. Cái ngài đang cù nhây, cái vị tăng này xô ngài một cái, cái ngài té nhào một cái thì ngài chợt thức tỉnh. Nhưng mà từ đó trở đi á thì Hám Sơn hết bệnh, mà trí tuệ không thể tưởng tượng, và sau trở thành quốc sư thầy của vua phải thỉnh về và quy. Và Hám Sơn đến độ như vậy, niệm Phật không bao giờ dứt bỏ. Óc á, thì niệm Phật, óc nghĩ tới Phật, miệng niệm, tay thì viết kinh. Mà có khách tới chơi á, thì miệng ngài vẫn nói chuyện với khách, tay ngài vẫn viết kinh không ngừng, và trong óc ngài vẫn niệm Phật. Mà ba hành động một lần mà không có bao giờ lộn nhau hết, tức là thân khẩu ý mà không có lộn. Không có khi nào ngài người ta hỏi một đàn ngài nói nẻo, ngài đáp vẫn chúng, không bao giờ vì vậy mà ngài viết kinh sai. Và cũng không bao giờ vì vậy mà cái óc của ngài không có lìa được cái danh hiệu Phật. Và chính vì vậy đó mà Hám Sơn được vua về sau này nổi tiếng, giỏi thông thái vô cùng, học giỏi lắm. Mà Hám Sơn chú thích cũng giống như Ngẫu Ích vậy, Hám Sơn là bậc thầy của Ngẫu Ích, mà Hám Sơn cũng chú thích cả kinh sách của Khổng và Lão nữa, chứ không phải chỉ có Phật thôi, tức là cả xuất thế gian và thế gian pháp đều thông thạo giống như Ngẫu Ích vậy. Thế thì Hám Sơn ấy ngồi mà nhập diệt, thế đây Di Lặc cũng vậy, ngồi mà nhập diệt. Đây là cái phần chú giải. Ba La Nại là nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu, dịch là thành Giang Nhiễu. Kiếp Bà Lợi, tức là cái thôn đó, dịch là Bắt Quỷ Đầu Lâu. Ba Bà Lợi đó gọi là, còn cái thôn gọi là Ba Bà Lợi. Để dịch là Đại Hộ, đoạn này chỉ rõ nơi xuất sinh của Di Lặc tại Ấn Độ. Ấn Độ có bốn giai cấp là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Bà La Môn ở đây gọi là Tịnh Duệ, vì được sinh từ miệng Phản Thiên cho nên rất thanh tịnh vậy. Người Ấn Độ họ tin như vậy. Thế họ cho là cái giai cấp Bà La Môn là giai cấp sinh từ miệng Phản Thiên cho nên cao cả nhất. Thế thì Ajata này là giai cấp Bà La Môn. Ngày rằm tháng 2 thì nhập Niết Bàn, như trong kinh Niết Bàn quyển 30 nói. Tháng 2 là mùa xuân. Mùa xuân là mùa vạn vật sinh trưởng, cây cối hoa quả đều tươi tốt. Sông sạch đầy nước, sông và rạch nữa thì đầy nước. Loài thú thì sinh sản, là mùa chúng sinh tham hưởng, quên mất các hữu lậu đều khổ. Vì vậy Thế Tôn Niết Bàn vào thời gian này thị hiện vô thường để giáo hóa chúng sinh. Thế thì trong đêm mấy cái chú của Niết Bàn sở dĩ mà chư Phật hay nhập Niết Bàn vào mùa xuân là bởi lẽ như thế. Như là mình mới nghe, bởi mùa xuân là cái mùa mà mùa xuân là mùa ăn chơi. Mùa ăn chơi cho nên Đức Phật hay nhập Niết Bàn vào cái mùa ăn chơi để mà dùng cái tướng vô thường đó cảnh cáo chúng sinh, thị hiện để cảnh cáo cho chúng sinh thấy. Kiết già là ngồi lồng hai chân vào nhau. Định này gọi là diệt thọ tưởng định, tức là ngồi lồng hai chân nhau rồi nhập định rồi thị tịch luôn. Thì định đó gọi là diệt thọ tưởng định của bậc thánh, dứt hết muôn duyên, liễu liễu thường chiếu. Xá Lợi ở đây gọi là kiên cố, Thủ Lăng Nghiêm gọi là kiện hành, Tam Muội tức là Tam Ma Địa gọi là đẳng trì, tức là chính định vậy. Bát Nhã Ba La Mật là trí huệ căn bản chứng được chân như. Bát Nhã Ba La Mật tức là cái trí huệ căn bản mà chứng được chân như pháp. Định huệ này có thể bẻ gãy mọi ác pháp, chỉ có Phật cùng hàng đẳng giác mới có thể chứng đắc được. Phật Thích Ca độ sinh đã xong, không còn độ nữa, nên thân phần phân hóa ra nhiều Xá Lợi như những hạt gạo để nhân thiên được cúng dường khắp nơi. Di Lặc độ sinh chưa tròn, việc làm chưa xong nên lưu lại Xá Lợi toàn thân để biểu thị còn độ sinh. Thế thì nói là khi Đức Phật, tại sao Đức Phật Thích Ca thì khi mà phần hóa thân của ngài, tức là đốt thân ngài ấy, thì còn lại vô số Xá Lợi. Xá Lợi như hột gạo vô số Xá Lợi, thì người ta mới đem Xá Lợi đó đi để mà chia ra tám nước. Thì bây giờ bởi vì vua của tám nước đem binh đến đánh nhau để tranh cái Xá Lợi, nhưng mà rốt cuộc thì ông vua mạnh nhất đó là vua Asathế, thì bây giờ là vua ác từ xưa, nhưng sau theo Phật Asathế mới đứng ra để mà chia đều cho tám nước. Rồi thì khỏi có nạn đau binh, khỏi đánh nhau. Rồi thì tám nước mới đem về Xá Lợi đó đi về để thờ phượng ở khắp nước của mình. Thì ở đây ngài Thái Hư chú thích bảo là lý do là Đức Phật Thích Ca thì phân thành nhiều Xá Lợi vô số như vậy, còn Di Lặc thì để lại nguyên một Xá Lợi thôi, là cả toàn thân như hãm sơn ở đấy. Đó là cái lý do như thế nào. Thì lý do đó là bởi vì Đức Phật không còn độ sinh nữa, và vì những người có duyên với ngài độ hết rồi, còn lại những người có duyên với Di Lặc thôi, để Di Lặc độ. Cho nên vì vậy mà bây giờ ngài mới phải dùng cái Xá Lợi đó của ngài trải đi khắp nơi để cho mọi người thờ phượng, cũng giống như là coi như ngài không còn độ chúng nữa. Nhưng mà Di Lặc thì độ sinh chưa tròn, việc làm chưa xong, cho nên lưu lại Xá Lợi toàn thân là để biểu thị cái vấn đề là hãy còn độ sinh, cho nên còn toàn thân đây. Như tượng vàng đúc ngồi mà không nằm, biểu thị việc làm chưa xong cho nên có nằm, còn ngồi. Như Lục Tổ Huệ Năng nhục thân không hư, Huệ Năng cũng vậy, cái nhục thân của ngài không hư còn cho đến bây giờ. Bây giờ đến phần kinh tiếp. Lúc bây giờ nơi tòa sư tử trên điện Mani, trong đài thất bảo ở cung trời Đâu Xuất Đà, bỗng nhiên hóa sinh trên hoa sen và ngồi kiết già. Thì khi ngài vừa mới nhập diệt thọ tưởng định ở thế gian này thì ngài tức thời sinh lên trên cung trời Đâu Xuất liền. Cho nên bảo là ngay trên tòa sư tử của điện Mani bây giờ ở cái đài thất bảo nơi cung trời Đâu Xuất, thì bỗng nhiên ngài thấy ngài hóa sinh ngay trên hoa sen và ngồi kiết già. Thân như sắc vàng diêm phù đàn, cao 16 sao tuần, 32 tướng, 80 vẻ đẹp đều đầy đủ. Trên đành có nhục kế, tóc màu lưu ly biếc, có trăm ngàn ức ngõa thúc ca bảo, là tên của một loại báu vật như Mani. Cùng Mani Thích Ca Tỳ Lăng Già, tức là toàn là những cái tên của báu vật và trang nghiêm, cái thiên quan là cái nón trời của ngài. Thế 16 sao tuần tương đương với 640 dặm, so với thân ở Đâu Xuất Thiên thì cao gấp đôi. Thế thì bảo là khi ngài sinh về đó thì cái thân của ngài nó lớn đến độ như vậy đó, cao đến 16 do tuần, tức cái thân cao lớn vô cùng.
Thế thì theo như là trong kinh Phật thường nói thì những cái thế giới khác nó to hơn thế giới này, thế giới này nhỏ xíu à. Thế thì phần nhiều nó như vậy, cái thế giới này tại vì phước báo của nó ít cho nên con người ta cái gì nó cũng chút xíu, còn mấy nơi kia nó vĩ đại bởi vì cái phước của nó mạnh. Cho nên vĩ đại nên mới chuyện kể trong kinh bảo có một lần ngài Mục Kiền Liên mới dùng cái sức đại thần thông của mình bay thật xa, bay hết cỡ của mình đến một cái thế giới. Ngài đến cái thế giới này thấy cái thế giới đó nó hoang vắng lạ lùng, đi như đi trên sa mạc vậy, mà cái thế giới đó nó thuần bằng kim loại. Rồi ngài cứ đi ở trên cái thế giới đó mà không biết đường cùng. Thì trong bây giờ có một vị Đức Phật ở một thế giới đang còn thuyết pháp, các vị A-la-hán tỳ kheo đang còn ngồi nghe, thì các vị tỳ kheo đang còn nghe pháp, cái vô tình cúi xuống nhìn giật mình, thế ở gần đây cái bình bát của mình có một cái vật gì li ti bé xíu rồi đi lại trên cái bình bát của mình. Cái ngài ấy giật mình mà ủa thế sao cái thế giới của chúng ta đây lại có một cái sinh vật gì lạ lùng như vậy mà bé xíu như vậy, một con người bé nhỏ như vậy. Cái bây giờ Đức Phật ở thế giới đó đang thuyết pháp, Đức Phật nó bảo chi không phải đâu, đó là đệ nhất thần thông, đệ tử mà đệ nhất thần thông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế giới tên là Ta Bà nó bay lên đây. Đây là có chút tẻo so với lại cái thế giới kia nó khổng lồ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa cũng kể là khi mà các vị Bồ Tát ở các thế giới khác đến nghe Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì có những vị Bồ Tát lớn quá cho nên phải hiện hình nhỏ lại thì thế giới này mới nhìn thấy, còn không thôi to quá đến độ mà không thể nào thấy được. Nên cái thế giới thì đều như thế đấy, thế giới này nó chút tẻo này. Thế thì Đức Phật cho rằng là tại những cái thế giới kia nó có cái phước báo của nó, mạng sống cũng lâu hơn, còn cái hình hài cũng to hơn, cái gì nó cũng dài và lớn hơn, to hơn. Thế thiên bảo quan này có đến 100 vạn ức màu, trong mỗi màu có vô lượng 100 ngàn hóa Phật, có các hóa Bồ Tát làm thị giả, lại có các đại Bồ Tát ở cõi khác biến hóa 18 cách tùy ý tự tại trụ ở nơi thiên quan. Thế chú giải đây là nói phúc đức trang nghiêm thủ thắng trong thiên quan, tức là trong cái mũ trời 18 biến. Một là chấn động, hai là rực sáng, ba là chảy khắp, bốn là thị hiện, năm là chuyển biến, sáu là đến và đi, bảy là cuốn, tám là duỗi ra, chín là chúng tượng nhập thân, tức là các hình tượng nhập thân, mười là đồng loại vãng thú và đồng loại cùng đến, 11 là ẩn, 12 là hiện, 13 là chỗ làm tự tại, 14 là chế ngự thần thông khác, 15 là năng là khéo bố thí được các biện tài, 16 là khéo thí được các ức niệm, 17 là khéo thí được các an lạc, 18 là phóng đại quang minh. Đó là 18 biến. Trong mỗi sắc có vô lượng 100 ngàn hóa Phật, có các hóa Bồ Tát làm thị giả, như phẩm Đa Bảo Phật Tháp trong kinh Pháp Hoa nói rõ mỗi Phật có một thị giả. Thế đây là diễn tả cái toàn là cái cảnh giới của Di Lặc. Đây là sau khi Di Lặc mà sinh về, thì Di Lặc sinh về thân sẽ cao lớn như vậy, hiện biến thần thông như vậy, và đủ hết những cái pháp của một vị đại Bồ Tát. Thế bây giờ đến đây đó là đến cái phần mà Bồ Di Lặc bắt đầu về đến cung trời Đâu Xuất, và rồi trên cung trời Đâu Xuất ngài sẽ hành Phật sự trong suốt cái thời gian mà chờ đến cái lúc mà đầy đủ nhân duyên của thế giới Ta Bà, đến cái nhân duyên thành Phật thì ngài mới thị hiện xuống để mà hóa độ, để mà thành Phật.
Để nói là thất bảo đài là bởi vì cái đài này là do những bảy bảo tạo thành, nó gọi là thiện pháp đường. Thiện pháp đường, đường thì mình biết đường là cái như vậy này. Cái thiện pháp đường là cái tòa để mà cái pháp hóa sinh trên hoa sen, là nơi hóa sinh trên hoa sen, nơi tòa sư tử là hiện bày sự hóa sinh thủ thắng. Cái thân như sắc vàng diêm phù đàn cao 16 do tuần. Bây giờ là đến đoạn kinh mà tả thân của ngài, thì như chỗ này là kỳ trước có nói rồi, 32 tướng 80 vẻ đẹp đều đầy đủ, trên đỉnh có nhục kế, tóc màu lưu ly biếc, có 100,000 ức ngõa thúc ca bảo cùng mani thích ca tỳ lăng già trang nghiêm nơi thiên quan, tức là nơi vũ trời. 16 do tuần đó là tương đương với 640 dặm so với thân của đấu xuất thiên cao gấp đôi. Thích ca tỳ lăng già mani là nói ngọc như ý, có thể hiện đủ loại để nghiệm sức vậy. Thế thì cái này thì là cái trước nó nói là cái thân ở trên mấy cái cõi khác đó, nó to hơn là thân ở cõi này. Thiên bảo quan này có 100,000 ức màu, trong mỗi màu có vô lượng 100,000 hóa Phật, có các hóa Bồ Tát làm thị giả, lại có các đại Bồ Tát ở cõi khác biến hóa 18 cách tùy ý tự tại trụ trong thiên quan. Thiên quan là cái mũ của mấy ông trời. Đây là nói phúc đức trang nghiêm thù thắng ở nơi thiên quan. 18 biến đó là: một là chấn động, hai là rực sáng, ba là chảy khắp, bốn là thị hiện, năm là chuyển biến, sáu là đến đi, bảy là cuốn, tám là duỗi ra, chín là chúng tượng nhập thân, mười là đồng loại vãng thú, vãng thú là đi đến, đến đi, mười một là ẩn, mười hai là hiện, mười ba là chỗ làm tự tại, mười bốn là chế ngự thần thông khác, mười lăm là năng thí biện tài, tức là khéo bố thí cái sức biện tài, là sức nói mà được không có bị ngăn ngại, không bị chướng ngại, tức là thuyết pháp không bị ngăn ngại. 16 là năng thí ức niệm, là khéo thí cho cái sức nhớ. 17 là năng thí an lạc. 18 là phóng đại quang minh. Trong mỗi sắc có vô lượng 100,000 hóa Phật, có các hóa Bồ Tát làm thị giả, như phẩm đã bảo Phật tháp trong kinh Pháp Hoa nói rõ, mỗi Phật có một thị giả. Cái gì đó thường tức Phật nào có cái thị giả, cái truyền thống. Thế thì mấy người thị giả đó là nhất là ở những ở thế giới này, thì thị giả đó là kiêm là người về sau này kết tập kinh điển. Bây giờ giữa lông mày của Di Lặc có tướng bạch hào, hiện ra các ánh sáng 100 bảo sắc, 32 tướng, trong mỗi tướng có 500 bảo sắc, mỗi tướng hào phóng ra 84,000 mây ánh sáng. Thế thì giữa lông mày của Di Lặc thì một trong 32 tướng tốt là cái tướng gọi là tướng bạch hào, tức là ở giữa đây, ở giữa hai cái lông mày này thì có cái đám lông mày trắng, thì gọi là bạch hào. Đó là một trong 32 tướng tốt. Thì nơi cái tướng bạch hào đó thì hiện ra các ánh sáng đến 100 màu sắc. Rồi 32 tướng thì mỗi tướng cũng có cái 500 bảo sắc. Rồi các tướng hào của Đức Phật nó cũng phóng ra 84,000 thứ ánh sáng. 84,000 mây sáng chỉ 84,000 công đức, tức là 84,000 công đức, 84,000 pháp môn để đối trị với 84,000 phiền não. Thế thì Đức Phật có 32 tướng tốt, 84 vẻ đẹp, thì tất cả những cái thứ đó nó đều phát sinh ra ánh sáng. Thế thì ở đây chỉ rằng là có tất cả 84,000 ánh sáng, đó là chỉ cho 84,000 pháp môn để đối trị với 84,000 phiền não. Nói chung đó là người ta có đến 84,000 phiền não nhiều, nhưng mà Đức Phật có đến 84,000 pháp môn để đối trị. Thế thì những cái tướng hào của Đức Phật đều là do nơi công đức mà thành, tức là do nơi sự tu tập. Tức là chẳng hạn cái Đức Phật hành một cái pháp thiện nào, thiện pháp nào đó, thì sau này được cái quả báo là được cái tướng như vậy. Thế thì 32 tướng đó là do nơi tất cả các thiện pháp này nó phân tập nên. Cho nên chính vì vậy mà từ những các tướng đó mà nói rằng là nó biểu hiện ra 84,000 pháp môn. Là bởi vì chính 84,000 pháp môn đúc kết thành 32 tướng, cho nên từ 32 tướng đó nó hàm chứa 84,000 pháp môn như vậy. Thế giờ trong kinh lại nói tiếp. Thế thì Đức Di Lặc bây giờ đó là cùng các thiên tử ngồi tòa hoa sen, ngày đêm sáu thời thường diễn nói các pháp luân cho hàng bất thối chuyển. Là bây giờ Đức Phật Di Lặc ở trên cung trời Đâu Xuất ngày cũng như đêm, sáu thời chú dạ lục thời. Hồi xưa Đức Phật cứ chia một ngày, chọn ngày một, ngày một đêm chia làm sáu thời. Thì sáu thời như vậy thường diễn nói các pháp màu cho hàng bất thối chuyển, tức là hàng Bồ Tát. Trải qua một thời khiến 500 ức thiên tử nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không còn thối chuyển. Thế thì thuyết thời thứ nhất thì có đến 500 ức thiên tử phát tâm không thối chuyển nơi nơi chính đẳng chính giác, nơi Phật Pháp. Và cứ như vậy ở đâu xuất đà thiên, ngày đêm hằng nói pháp bất thối chuyển này độ các thiên tử. Thế thì cứ một thời nói pháp như vậy, nó là có đến số đông vô số như vậy, đến 500 ức người mà phát tâm không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà cứ như thế mà hết ngày này qua ngày khác là thuyết pháp. Thế thì nói rằng là bất thối chuyển nó là bất thối, ở đây giải nghĩa bất thối có bốn thứ. Cái điều tín thứ sáu trong thập tín gọi là tín bất thối, vì do tín mà thành tựu. Cái trụ thứ bảy trong thập trụ thành tựu giải hành gọi là giải bất thối, nữa là thành tựu sức giải hành. Giải hành là sức hiểu, cái sức hiểu mà làm được của mình á, thì gọi là giải bất thối, tức cái sức hiểu không có thối lui. Còn cái tín thứ sáu ở trong thập tín thì gọi là tín bất thối, là có sức tín không còn lui sụt nữa, cái sức tín nó không còn bị nao núng, không bị rung rinh nữa. Chứ còn thói thường mình thì có thể có cái sức tín mà vẫn bị lui sụt. Là chẳng hạn như Anan có sức tín nơi Phật rồi và làm thị giả cho Phật rồi, để đi tu theo Phật rồi một thời gian nữa, ấy vậy mà chẳng hạn như là sức tín vẫn còn bị rung rinh là chẳng hạn trong kinh kể là trong một bữa khi Anan mà đi khất thực á, thì gặp ngoại đạo. Thế thì ngoại đạo mới chỉ trích, mới bảo là thầy ông có phải là người mà phước trí vô lượng, phước trí viên mãn không, tức là có phước đức vô viên mãn hay không. Anan bảo là phải. Thế thì ngoại đạo bảo là chưa chắc, là bởi lẽ là nếu mà một người có phước thiệt đó, thì tại sao lại là mồ côi? Thế sao Đức Phật mới sinh ra được có 7 ngày mẹ mất, và như thế sao gọi là phước đức đầy đủ? Đó thì Anan nghe xong thì hơi hơi rúng động, tức là không biết đường trả lời mà thấy là cũng có lý. Mà khi thấy cũng có lý như vậy nó thì đương nhiên là tâm tư bị dao động. Và Anan khi trở về tỉnh xá đó thì vẫn nghĩ không ra câu giải đáp, mà vẫn không hiểu tại sao, cho nên cũng nửa tín nửa ngờ, cho là có thể ngoại đạo nó trúng, không biết là Phật trúng hay ngoại đạo trúng. Tại vì tại sao Đức Phật lại mồ côi? Mà dĩ nhiên là mồ côi là phải thiếu một cái phước rồi. Đấy, Đức Phật hiểu biết, Đức Phật có sức tha tâm thông mà hiểu biết cái ý nghĩ ý tưởng của Anan, thì Đức Phật mới tự động giải nghĩa cho Anan nghe. Thế thì tại vì có đôi cái khi mà mình lý luận theo bình thường á, thì như thế đó là phước, như vậy là vô phước. Nhưng mà dưới con mắt thâm sâu của chữ Bồ Tát đó, thì cái phước và cái vô phước nó khác. Chẳng hạn thì dù ra trước mắt mình cái hẳn, mình cứ thấy rằng là mình thành tựu được cái ý muốn đó là mình cho là phước. Nhưng mà dưới con mắt thâm sâu của nhân quả, của người trí tuệ hiểu biết nhân quả, thì có thể chính cái sự thành tựu đó là cái chết cho mình sau này, là cái hại cho mình sau này. Thì dù như vậy, nếu mà mình đừng có thành công bữa nay á, thì ngày mai mình không có bị hại như vậy, hay là không có bị mất mạng như vậy, hay không có bị nghĩa là nguy hiểm như thế này. Đó. Có thể như thế, nhưng mà mình nhìn đâu có ra. Thế thì mình chỉ nhìn cái là cứ cái sự kiện gì xảy ra trước mắt thì mình định ngay là hãy thành theo ý mình nói là phước, mà không phải là mình nói là không phước. Nhưng mà Đức Phật thì nhìn xa hơn. Thế thì chính vì vậy Đức Phật bảo rằng là không phải là Đức Phật vô phước mà mồ côi mẹ, mà chính rằng là bà Ma Gia phu nhân bà chỉ có cái hành nguyện như vậy trong đời kiếp trước. Thì Đức Phật mới kể cái câu chuyện tiền kiếp để nói, cho nên Ma Gia phu nhân khi mà xong cái nguyện nó rồi đó thì sinh về cõi trời. Mà khi sinh về cõi trời như vậy đó thì Ma Gia có phước hơn chứ. Cho nên Đức Phật cũng lên cung trời tạo lợi cái pháp cho mẹ, có pháp có phước hơn rằng là mà Ma Gia sống ở thế gian này chứ. Với lại hai nữa thì đối với lại cái bản thân của Đức Phật cũng vậy. Nếu mà nói một cách mà nghĩa là rộng mà cao vậy, thì Đức Phật vốn dĩ là người có trí tuệ, cho nên cái mặt Đức Phật mà cảm nhận được cái phước, tức là cái sự an lạc đó, khác với lại người ta. Tức là Đức Phật khi nào chỉ cảm thấy khi nào cái tâm hồn của mình an tĩnh đó, tức là đó chính là hạnh phúc, thì đó chính là sự phước đức. Chứ không hẳn rằng là cái phước theo như thế gian, tức là phước phải có nghĩa là vợ đẹp con thơ, có cha mẹ kể bên, có con cháu, có đông đảo, nghĩa là họ hàng thân bằng mới thuộc. Ví dụ như vậy, Đức Phật mới kể câu chuyện này mà tóm tắt thôi, thì nói là bà Ma Gia phu nhân vì kiếp xưa bà phát cái lời nguyện, tại bà sinh ra được cả trăm người con, nhưng mà những người con đó đều khi đi tu hết, những vị hoàng tử khi đi tu hết và để chỉ chứng quả là hán thôi. Vì bà mới không vui, bà mới phát nguyện rằng là thà là sinh một người con thôi nhưng mà thành chính đẳng chính giác, chứ còn không cần phải sinh nhiều mà chỉ chứng A-la-hán. Thì tại cái câu chuyện đó là nói là bà có một cái tướng quý lắm, đi đâu á thì hoa sen nó nở ở dưới, trong cái tiền kiếp á, những cái tiền kiếp hoa sen nó nở ở dưới, nhưng mà có cái tên là gọi là Lộc Mẫu. Lộc Mẫu là bởi vì do hươu sinh ra cho nên gọi là Lộc Mẫu. Thế thì Đức Phật kể cái chuyện tiền kiếp, bảo là thuở xưa có hai ông tiên, ông ở phương Nam, ông phương Bắc, ở như vậy, ở trên đầu suối, cái cuối suối, có một bữa con ông mới nhặt được ở cái đám, ở cái khe suối, bầy hươu nó hay tới nó uống nước. Rồi giữa cái bầy hươu đó, ông nhặt được một đứa bé, đem về nuôi. Ông tiên này, ông đem về, ông nuôi. Ông nuôi đứa nhỏ, thì đứa nhỏ cái nó lớn, nó có cái tướng tốt như vậy, nó đi đâu nó thì hoa sen trổ. Hoa sen mọc theo cái dấu vết bàn chân của đứa bé nó đi, đứa bé gái. Thì ông ta mới, vì ông ta nhặt được ở trong bầy hươu, và đứa bé này mới đầu nó uống sữa hươu mà nó sống, tại vì mấy con hươu nuôi, cho nên đặt là Lộc Mẫu, đặt tên là như thế. Rồi đến khi mà cô Lộc Mẫu này lớn lên thì xinh đẹp lắm mà lại có cái tướng quý như vậy. Một hôm vua đi săn, ông vua mới dẫn quần thần đi săn rồi mới phát giác ra một cô gái, thì ông vua mới khoáng thấy cô gái xinh đẹp như vậy, ông vua mới chạy đến. Thì cái cô này có sợ, có chạy trốn, có thấy người lạ, bởi vì xưa nay từ bé khi lớn gặp ai đó, ngoài ông bố nuôi vậy, cố bỏ cố chạy. Thế thì ông vua này đuổi theo thì nhìn thấy cô này chạy đi đâu thì nó có cái hoa sen nó mọc lên, cho nên theo cái giống hoa sen đến được cái động của ông tiên kia. Rồi sau này thì mới đến đó rồi mới hỏi lý lịch rồi mới xin cưới rồi làm vợ. Thì ông tiên kia ông mới gả cho, nhưng mà ông nói trước thì biết, ông bảo là cái con bé này là không cha không mẹ đó, mà nó sinh ra được ở giữa cái đám bầy hươu như vậy đó, cho nên tôi gọi tên nó là như thế, đặt tên nó là như vậy. Ông vua mới cưới đem về phong làm phu nhân, gọi là Lộc Mẫu phu nhân. Thì cái cô này sau này khi mà sinh, ông vua này có nhiều thiếp lắm. Thế thì khi cái cô này có thai, và lúc lâm bồn thì ông vua mừng lắm, ông vua coi như cô là phu nhân mà, thì con sinh ra sẽ làm Đông Cung Thái Tử. Nhưng mà khi cô này sinh ra thì không thấy sinh con, mà chỉ sinh ra một cái đóa hoa sen. Thì ông vua mới chán, ông vua cho đó cũng là một cái điểm bất tường, tức là không có sinh ra người mà sinh ra một cái gì kỳ cục như vậy. Ông vua mới đem cái đóa hoa sen nó ném xuống dưới hồ, rồi thì mới giận quá, tại vì thất vọng, cách chức cái bà này, không có cho làm phu nhân nữa, đem nhốt trong lãnh cung đó. Thế thì cái đóa hoa sen ném xuống dưới hồ á, thế thì vài tháng sau thì tự nhiên cái đóa hoa sen nó lớn dị thường, rồi từ nơi cái hoa sen nó nở ra nhiều cánh, rồi mỗi cánh có một đứa hài nhi con trai. Thế ông vua mới, bây giờ ông vua mới mừng lắm, mới bế đem vua hết, mới lại cho bà ra rồi phong bà đi làm hoàng hậu lại. Rồi thì những bà thiếp của ông vua mà xưa nay ganh tị với bà thì bà mới cho mỗi bà một đứa hài nhi làm con nuôi, cho nên từ đó mới bà kia vui vẻ với bà lại như thường. Rồi và về sau bằng từng đó người con của bà đều đi tu hết, và người nào cũng chứng quả A-la-hán, rồi về mới hiện thần thông bay lên trên trời, hiện thần thông cho cha mẹ xem. Rồi bà nhìn thấy ông bố thì hoan hỉ lắm, cũng phát nguyện xuất gia. Bà thì không hoan hỉ, bà bảo là chỉ có chứng A-la-hán thôi chứ không có chứng Phật, cho nên bà mới phát nguyện rằng là sinh ra một người con thôi. Bà nghĩ công đức bà có được, bà làm, bà xin rằng là cho về sau có nhân duyên bà chỉ sinh được một người con, mà người đó phải thành Phật. Bà ước nguyện như vậy. Thì Đức Phật bảo cái bà Lộc Mẫu đó là Ma Gia đấy. Đức Phật kể chuyện như vậy. Nhưng mà sở dĩ mà bá mà là Lộc Mẫu như vậy, nó là bởi vì trong cái kiếp trước nữa, bá được bà mẹ cưng lắm, bá là con một, bà mẹ cưng chiều ghê lắm. Rồi một bữa bà mẹ mới đi chợ rồi mua đồ ăn đem về cho bá, nhưng mà đem về trễ, bá đói mà đem về trễ giờ. Cái bá mới giận quá, mà tại bá là con cưng rồi, cái bá mới trách, bá bảo mẹ ta không bằng súc sinh. Là súc sinh nó còn thương con thương cái của nó còn biết lo cho con cái tới giờ này kia, cho con cho cái ăn, mẹ ta đây bỏ ta ngồi đây đói meo, mới trách như vậy. thì bà mẹ về. Bà mẹ về và mẹ mới đem đồ ăn cho cô con gái này. Thì cô này mới vừa mới có đồ ăn thì tình cờ có một vị tăng tới khất thực. Cô này nhìn thấy cái uy nghi của vị tăng đó bèn phát tâm thành cúng dường một nửa đồ ăn nó cho ông tăng, rồi phát nguyện trong sạch và nói rằng là nghĩa là cúng dường cho ông tăng này để hồi hướng về sau này á, cô có cái phước báu là nếu cô lập gia đình á, cô có phước báu đó thì con cái của cô nó đều sẽ trở thành những vị a la hán, mà cái ông tăng này chính là một vị bích chi phật. Cho nên khi cô hồi hướng như vậy thì ông tăng này ông mới thọ lãnh cái đó và ông chúc nguyện cho cô và cái vị bích chi phật đó, nó mới bay lên trên trời mới nói với cô như vậy. Thì cái cô này có cái phước là cái phước cúng cho vị bích chi phật, cho nên vì sao mới được làm lộc mẫu đi đâu có cái tướng hoa sen nở mà sinh con ra chứng quả là hán. Nhưng mà có cái nghiệp là cái nghiệp mà vì bảo mẹ mình bằng sức sinh cho nên chịu cái quả báo như thế. Mới lại